thế tâm mâu ni Phật. Hôm nay như thường lệ, như chúng tôi đã hứa và chúng tôi đã đến giảng tiếp kênh Pháp Hoa, và vừa rồi tức là quý Phật tử đã nghe phẩm thứ 11, tức là phẩm thị Phật tri kiến, và 10 phẩm trước từ phẩm sự, phẩm tự đến phẩm pháp sư, tức là khai Phật tri kiến, phẩm hiện bảo tháp, phẩm thứ 11 tức là thị Phật tri kiến. Như vậy là mở tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật. Và hôm nay bắt đầu phẩm thứ 12 là phẩm vào tri kiến Phật, tức là phẩm đề bà đạt đa. Phẩm đầu tiên có ngộ Phật tri kiến, lại là phẩm đề bà đạt đa. Và riêng tôi là thích nhất cái phẩm này, hay lạ à. Thích nhất vì sao? Vì sao khi thị Phật tri kiến rồi, Đức Phật đã chỉ rõ tri kiến Phật, thì chúng tôi cảm thấy sung sướng. Và nhất là khi học Pháp Hoa, trong lúc còn ở trường và đi giảng dạy bao nhiêu năm về kinh Pháp Hoa này, chúng tôi cũng thấy hàng Phật tử cũng thích cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này à. Theo tôi hiểu thì nó như vậy, nhưng mà hôm nay không biết quý Phật tử làm sao. Chứ còn bao nhiêu lần giảng Pháp Hoa thì tất cả, nhất là Phật tử nữ, thích cái phẩm Đề Bà Đạt Đa hơn. Đó là ý của tất cả từ trước đến nay. Bởi vì sao? Phẩm Đề Bà Đạt Đa là thuộc về loại ngộ Phật tri kiến đầu tiên, để cho chúng ta vào tri kiến Phật. Cho nên trước khi vào có phẩm Đề Bà Đạt Đa này, mà tất cả các Phật tử đều hiểu rằng Đề Bà Đạt Đa là bà con của Thái tử Đắc Đạt Đa, hay nói cách khác là bà con của Đức Phật, em chú bác của Đức Phật. Thế mà Đề Bà Đạt Đa sau khi được xuất gia rồi đã tìm đủ mọi cách để phá hoại Đức Phật à. Nào là đuổi những đoàn voi say, voi điên để mà giết Đức Phật, rồi đứng trên núi đá cao hắt đá xuống để giết Đức Phật, và sau này còn mưu đoạt, mưu tiến cái ngôi vị Phật của Đức Thế Tôn nữa, nghĩa là âm mưu với A Xà Thế để mà bắt nhốt vua cha, để mà chiếm đoạt ngôi vua. Thế mà lại có một cái phẩm Đề Bà Đạt Đa riêng biệt như thế này. Trước khi vào cái phẩm này thì chúng tôi lại nói cho quý vị nghe một câu chuyện đặc biệt mà chúng tôi đã chứng kiến từ khi xuất gia tại miền Trung, để cho quý vị nhận rõ câu chuyện này, tức là quý vị sẽ hiểu được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa một cách rõ ràng mà không có chút nghi ngờ. Khi mà đạo Phật đã bắt đầu sinh hoạt mạnh mẽ nhất và tại miền Trung á, thì chắc quý Phật tử biết là ai không? Và hôm nay tất cả toàn Việt Nam này, hôm nay cả thế giới đều biết đến đạo Phật của Việt Nam, cũng xuất phát từ Huế. Nói cách khác là từ trước đến nay đã có chư tổ đã truyền thừa Phật pháp tại Việt Nam rồi, nhưng mà phát triển mạnh nhất là phả pháp xuất từ năm 1934 đến năm 1945. Thế thì trong thời gian này tôi còn nhỏ, nhưng chúng tôi được biết rằng trong lúc đó vua Bảo Đại và hoàng hậu thích nghe kinh Pháp Hoa và luôn luôn đi vào chùa Thập Tháp, tức là nơi ngài Phước Huệ mà tịch vị tổ mà nối chí của ngài Nguyên Thiều á, làm tổ và đã giảng dạy tại Huế, là ngài đã truyền thừa cái ngôi chùa tổ Thập Tháp tại Bình Định, tức là cách Quy Nhơn 10 cây số. Thì nơi này có một câu chuyện hết sức đặc biệt mà quý Phật tử nghe để chúng ta nhớ cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này. Bởi tôi biết quý Phật tử khó nhớ hơn chúng tôi. Bởi vì sao? Luôn luôn suốt mấy chục năm chúng tôi cầm kinh trên tay, cầm luận trên tay, cầm luật trên tay, thế mà vẫn còn quên. Huống gì quý Phật tử lâu lâu mới đi nghe lần, Mai trong ba tháng hạ này, quý Phật tử mới có dịp để thọ mất con trai mới được nghe kinh nhiều như thế này. Chứ còn những thời gian khác thì chắc năm mới đi nghe lần. Phải không? Thì làm sao nhớ nổi. Nhưng mà nếu như quý Phật tử mà nghe đâu nhớ đó thì chúng tôi thất nghiệp làm sao? Mà nghe không mà nhớ đó thì mấy ông dân sư cũng thất nghiệp. Mà tăng già không biết làm gì. Nói ra thì quý Phật tử nghe hết rồi, biết cả rồi, tu tập rồi thì thất nghiệp làm sao? Chúng tôi cũng nhớ khi dạy tại trường, chúng tôi dạy cho 7 lớp ở viện cao đẳng, 3 lớp cho dược sư, 2 lớp cho từ nghiêm. Như vậy là mấy 12 lớp, 1 lớp cho giác sanh. Thế là một ngày chúng tôi phải đi dạy 11 lớp cho tăng ni. Thì đến khi dạy trường ni thì các sư cô hôm nay lớn hết cả rồi. Các cô hôm nay là giám đốc, là chánh đại diện, là làm đủ thứ lớn cả rồi. Thì lúc đó còn nhỏ, khi mà trưa xuống ăn cơm á, mấy cô hầu cơm có hỏi chúng tôi là có bộc bạch như thế này. Nó tại sao thầy dạy kỹ quá, rõ ràng quá, hay lắm, nhưng mà tại sao chúng con ngu quá. Lúc con nghe thì say sưa, nhưng mà xuống đầu có quên mất. Tới khi thầy hỏi con biết đàn nói. Ở đây là giảng không đây chứ không dạy, chứ nếu dạy chúng tôi có hỏi nữa. Vì đây dạy giảng nghe thôi, chứ khi mà nếu dạy là chúng tôi có hỏi lại. Mà đến khi thầy hỏi cái lắng quán nói không ra. Sao mà tại sao chúng con ngu vậy? Tôi mới vừa đùa và thật. Cho nên nếu như mấy cô mà học đâu nhớ đó thì bạn tôi thất nghiệp phải lấy đầu dạy. Dạy cho ai? Thì chính hôm nay cũng vậy, tôi nhớ đến cái chuyện của năm xưa. Và hôm nay chúng tôi xin nhắc lại trước khi giảng cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này, để cho cái Phật tử nghe câu chuyện sau này dễ nhớ hơn, dễ hiểu hơn nữa khi mà hiểu đến phẩm Đề Bà Đạt Đa. Do đó mỗi phẩm trước khi mà vào giảng chúng tôi đều có một câu chuyện hết, phải không? Nhớ lại một coi. Quý vị sẽ thu băng về rồi nghe hết. Trước khi vào giảng là chúng tôi có một câu chuyện để mà chứng minh cho cái phẩm này. Thế thì cái phẩm hôm nay là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Mà cái người mà được coi như là đối thủ với Đức Thế Tôn, mưu giết hại Đức Thế Tôn, thế mà đến đây thì Đức Phật lại thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Vì thế mà chúng tôi xin lưu ý các vị là câu chuyện bắt đầu nó như thế này. Có nghĩa là Ngài Phước Huệ ở tại chùa Thập Tháp, sau khi Tổ Nguyên Thiều Tịch thì Ngài Phước Huệ lên nối ngôi trụ trì tại đó. Thì không biết việc đắp cát ở chùa ra sao thì không hiểu. Nhưng mà những người bên ngoài cứ lắng đắp của chùa, cứ lắng hoài. Bởi vì trong chùa thì không có ai, có vài ba vị thôi. Nhưng mà đắp của chùa thì người ta cúng, nhất là khi tí linh á, người ta gửi đến 5 mẫu đất hay 10 mẫu đất để mà tí linh trong bà có họ. Vì thế đất của chùa ngày xưa rất nhiều, không giống như Linh Sơn này. Ví dụ như cái người mà không có con chẳng hạn, người ta muốn gửi cái linh đó sau khi người ta chết được gửi cái linh tại chùa, thì gửi vào chùa đã chừng 5 mẫu đất hay là 10 mẫu đất để cho chùa lấy cái hoa lợi đó, để sau này chùa sẽ lo hoàn toàn những ngày giỗ cho cái linh đó, gọi là tí linh. Còn Phật tử hôm nay mà gửi đến chùa một cái linh nào đó, hàng năm đến cúng cái nó gọi là tí linh, là gửi cái linh thôi. Còn tí linh lại là chuyện khác. Ví dụ hôm nay gửi một số tiền để bỏ vào ngân hàng, hoặc là gửi 5 mẫu đất hay 10 mẫu đất gì đó, thì sau này bà nó có tịch mấy trăm năm rồi để nữa, chùa vẫn tiếp tục cúng dỗ như thường. Cái đó gọi là tí linh. Vì thế mà chùa ở ngoài trung nhiều đất lắm. Nhiều đất. Thế thì cái việc mà họ dành đất ra sao thì không hiểu, nhưng mà trong chùa có bò vải. Bò vải nấu cơm cho Hòa Thượng Phước Huệ. Thì bà mới ra nó qua nó lại sao không biết. Thì ông Lê Văn Định, mà sau này gọi là Phật, Pháp danh gọi là Chân An đó, Lê Văn Định. Thì ông Lê Văn Định là quan tư pháp từ ngoài Huế đổi vào Quy Nhơn. Thì khi mà Huế ông rất ghét Phật giáo. Khi đổi vào Quy Nhơn rồi, ông lòng quan được mấy tháng thì nghe có vụ kiện đất tại chùa Thạch Tháp. Vì thế ông đi xử. Ông đi xử thì xuống ngay tại chùa Thạch Tháp á, thì cải qua lại cái bên giành đất đó là bên có tiền, họ đút lót là quan tư pháp, tức là bây giờ gọi là quan gì, hồi trước gọi là quan tư pháp á. Thế thì ông định là lái xe xuống, lái xe xuống hai bên cãi qua lại với bà vải đó, thì ông mới đánh bà vải mấy cây, rồi ông đòi vào đánh hòa thượng Phúc Huệ nữa. Ở trong chùa mà lo để giành đất, đất nhiều như thế mà cứ giành hoài, rồi ông cho là chùa để giành đất, ghét không thể chùa. Thế thì hòa thượng Phúc Huệ là đăng nỉ, vì thế mà ông đi về đi, cho nếu như lúc đó mà còn sớm á, thì ông sẽ đánh hòa thượng Phúc Huệ rồi. Tức là đó là ông Lê Văn Định. Cái thì câu chuyện như vậy cũng chưa có gì, đến 10 hôm sau á, thì là có bốn quan tứ tụ ngồi tiều vào, tức là quan tứ tụ là bên cạnh của vua Bảo Đại, tức là gọi là quan tứ tụ, tức là bây giờ nó giống như là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng nội vụ gì vậy, ha? Tức là gọi quan tứ tụ ở luôn luôn bên cạnh của vua Bảo Đại. Thì bốn ông quan này lái hai chiếc xe vào Bình Định, lại gặp ông Lê Văn Định, bởi người làm quan tại tiều ngày trước, hôm nay thì mấy ông đi vào gặp ông Lê Văn Định. Thì khi quan tứ tụ vào thì ông Lê Văn Định hoảng hốt, chưa biết chuyện gì xảy ra, tại sao là triều đình hôm nay sai bốn quan tứ tụ vào đây. Thì khi vào mời uống nước xong xuôi rồi thì bốn quan mới thưa thế này: dạ thưa ngài, ngài làm quan ở đây, ngài có biết cái ngôi chùa Thập Tháp gần đây không? Ủa, ngôi chùa Thập Tháp gần đây không? Thì ông Lê Văn Định ông nói: ủa, đánh mà không biết cái chùa gì, bị mất vào chưa biết cái chùa gì, đánh bà vải thì đánh ông hòa thượng thì đánh đó, nhưng mà chưa biết chùa gì. Anh nói chùa Thập Tháp mà, bốn quan tứ tụ nói chùa Thập Tháp cách đây 10 cây số và hòa thượng Phước Huệ ở đó mà. Thì ông Lê Văn Định quảng hốt: trời, chết rồi, nên là có chuyện gì, báo đang ngoài triều đình rồi, nguy hiểm quá. Nhưng mà ông không nhớ cái tên chùa, về thế ông cũng bớt lo. Thì bốn quan tứ tụ mới lên xe đưa ông Lê Văn Định. Lê Văn Định chỉ đi: đây, đi lên đường này nè, cách đây có ngôi chùa đây nè. Thì đến đó, đến cái chỗ mà ông đánh bờ vải đó, thì bốn quan tứ tụ quay vào, quay xe vô rồi thì ông Lê Văn Định hoảng hốt, sửng sốt, chết rồi, rầu. Thế là chuyện mà triều đình biết rồi, về thế mà hôm đấy đến tay có nhà vua, về thế mà hôm nay bốn quan tứ tụ vào đây chắc là điều tra cái vụ mình đánh bà vẽ chứ gì. Thì ông ngộn run sợ. Trong lúc đó hòa thượng đang nghỉ thì trong chùa có một ghế trường kỷ, thì bốn ông quan này không dám ngồi, lại ngồi trên bốn cái ghế như ghế xúc ghế bốn bên, ghế gác, chứ không dám ngồi trên bộ ghế trường kỷ. Dạ, quý Phật tử biết bộ ghế trường kỷ không? Nó có hai ghế dài hai bên, có cái bàn ở giữa. Thì bốn ông quan này không dám ngồi trên ghế trường kỷ mà ngồi bốn cái ghế gác. Thì ông Lê Văn Định sửng sốt, không biết chuyện gì mà đây ông chùa thầy chùa tầm thường mà tại sao là quan tứ tụ được lệnh có nhà vua vào đây mà không dám ngồi cái ghế đó là sao? Thì ông không còn đang đứng, vì quan tứ tụ mà ngồi trên ghế đó thì ông chỉ đứng thôi, chứ không dám ngồi. Đến khi hòa thượng nghỉ rồi ông ra, đúng 1 giờ hòa thượng mở cái màn ra thì bốn ông quan này sập lại. Ấy, bốn quan này sập lại ngay. Thì ông Lê Văn Định đứng sửng sốt: trời, chính ông này bữa đó đây, bữa nó mình tính đánh đây, mà bây giờ là bốn quan lại như thế này mới sao đây, có chuyện gì đây? Thì ông Lê Văn Định đứng im. Thì bốn ông quan sập lại xong rồi, ông Lê Văn Định lắng nghe thử bốn quan tứ tụ này thưa chuyện gì, nói chuyện gì. Thì bốn ông quan thưa thế này: dạ bạch hòa thượng, hôm nay hoàng đế và hoàng hậu bệnh cho nên không vào nghe kinh Pháp Hoa được, cho nên sai bốn con vào đây nghe để mà về truyền đạt là ý của hòa thượng cho hoàng đế và hoàng hậu. Tức là ông Bảo Đại và Hoàng hậu không vào được vì bệnh, cho nên sai bốn quan tứ trụ với nó vào nghe kinh Pháp Hoa, còn đoạn nào đó chưa nghe được thì bây giờ nghe được về truyền đạt lại cho nhà vua. Anh nói, à thế à, hôm nay hoàng đế không vào được hả? Tức là như vậy là tuần nào hoàng đế Bảo Đại cũng vào nghe kinh Pháp Hoa và hoàng hậu. Thế thì khi hòa thượng rửa mặt xong, hòa thượng lên ngồi. Có một cái điều mà hôm nay quý Phật tử nghe để chúng ta thấy rằng cái trí huệ của các ngài đến bậc nào. Không đem kinh ra, ngài chỉ ngồi nói toàn bộ Pháp Hoa mà trong lúc giảng bằng chữ Hán, mà ngồi không để giảng thôi. Kinh khủng như thế. Còn hôm nay chúng ta giảng chữ Việt này nó cũng dễ hơn đây. Chứ còn giảng kinh mà toàn chữ Hán, đọc bằng chữ Hán mà giảng bằng chữ Hán không, thế thì đủ biết cái sức học của ngài Phước Huệ nó ra sao. Thế thì khi giảng đến đâu thì bốn quan tứ trụ cũng là giỏi chữ Hán và lòng quan đại triều, vì thế đã nghe và nhận rõ kinh, và ngài nói không sót chữ nào hết. Lúc đó ông Lê Văn Định đứng nghe, ông sửng sốt. Ông vừa pháp văn giỏi, Đỗ Tú Tài rồi với lòng quan, giờ phần thì chữ Hán học rất giỏi, thế mà tại sao các ông thầy này học bao giờ mà chữ Hán giỏi như thế này, chữ Pháp giỏi như thế này? Thì lúc đó khi giảng xong kinh, bốn quan tứ trụ vừa ra về, ông Lê Văn Định vô lại hòa thượng. Cái nguyên do là cho lại hòa thượng, xin hòa thượng cho quy y. Tưởng hòa thượng còn nhớ những ngày chửi mắng hòa thượng không? Hòa thượng không nhắc cái đến chuyện chửi mắng hòa thượng hết. Không nhắc gì tới, mà lại quy y liền cho ông Lê Văn Định đạt pháp danh là Chân An. Như vậy là có ông Chân An ở Huế, nhớ không? Ai còn nhớ không? Ông Lê Văn Định cho nên có cái pháp danh là Chân An. Từ khi có cái pháp danh rồi mới phối hợp ông Lê Đình Thám, tức là đạo hữu Tâm Minh, mà hôm nay có Phật tử nghe nổi tiếng của Phật tử miền Trung là phải nghe đến ông Lê Đình Thám, tức là con Lê Đình Dương. Ông Lê Đình Dương là anh. Và ông Lê Đình Thám là vị bác sĩ đầu tiên vào đạo Phật, nghiên cứu đạo Phật đầu tiên, để rồi hôm nay truyền dương chánh pháp rộng rãi như thế này. Tức là hôm nay thượng hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Đông Hậu, hòa thượng Thiện Minh và Thiện Siêu đều là học trò của ông Lê Đình Thám cả. Nói như vậy để cho quý Phật tử được biết những cái cư sĩ ngày xưa học kinh điển và thấu triệt như vậy, và giáo lý thẩm sâu như vậy, đến nỗi ông Trí Quang hôm nay, ông Thiện Minh, ông Thiện Siêu, ông Trí Thủ, Đông Hậu, ông Mật Nguyện, ông Trí gì tức là bà Diệu Không, sư bà Diệu Không rồi đó, đều học trò con Lê Đình Thám cả. Thế thì ông Lê Văn Định này quy y xong rồi có pháp danh Chân An, thì một con người hung ác như vậy, ghét Phật giáo như vậy, chửi rủa Phật giáo như vậy, mà đến khi quay đầu rồi làm cho Phật pháp hưng thịnh như thế này, thì chúng ta nghĩ rằng cái phẩm đề và đặc đa này chúng ta không thể nào nghi ngờ, mà phải tin rằng những người ác đến đâu rồi cũng có ngày thành thuần thiện, và ác đến đâu rồi cũng thành Phật. Bởi vì sao? Bởi vì phẩm Đề Bà Đạt Đa này, đến khi mà Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, thì tất cả hàng Phật tử sau này, nhất là hàng Thanh Văn đều ngạc nhiên. Tại sao kẻ thù như thế mà hôm nay Đức Phật vẫn thọ ký cho thành Phật, nghi ngờ. Nhưng mà khi nghe hết phẩm Đề Bà Đạt Đa rồi, chúng ta biết rằng dầu cho kẻ thù của chúng ta, dầu cho kẻ hung dữ đi mấy đi nữa, ác tâm đi bao nhiêu đi nữa, mà quay đầu là trở về và chánh giác ngay. Nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hầu đầu thị ngạn, tâm tâm nguyện vãng lạc băng hữu lộ khởi tiến tức sanh. Nghĩa là một niệm chí thành thôi, dù là khổ hải có vô lượng vô biên, quay đầu là thấy bến nè. Phải không? Nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hầu đầu thị ngạn, chỉ có một niệm chí thành thôi, tha thiết thôi, một niệm tinh tấn thôi, dầu cho khổ hải vô lượng vô biên, chúng ta tạo trong vô lượng kiếp đi nữa, chỉ quay đầu là thấy thay bến. Tam tâm nguyện vãng lạc ban hữu lộ khởi tín tức sanh. Tam tâm, ba cái tâm của ta, chúng ta có ba tâm đó nha.
mà nói theo dư thức là có 100 tâm, nhưng mà nói theo tất cả các kinh điển khác của Đại Thừa là 3 tâm. Một là vọng tâm, hai là chân tâm, ba là bản thể chân tâm. Thế là chúng ta đang ở tâm nè. Mỗi người đều có 3 tâm đó, vọng tâm, chân tâm và bản thể chân tâm. Vọng tâm tiếng Pháp dịch là công xin con nít sáp là, tức là có biết bằng tri giác, tức là gọi là vọng tâm. Có biết chúng ta đây là có biết bằng tri giác, cho nên có biết đó gọi là công xin con nít sáp là có biết bằng tri giác. Thế thì tất cả chúng ta giàu cho nhà bác học có biết bằng gì cũng có biết tri giác rồi, cho nên gọi là vọng tâm. Bên cạnh cái vọng tâm là có biết của chân tâm. Chân tâm là sao? Cái tâm đã thành thật, cái tâm đã ngay thẳng, cái tâm đã đứng đắn, cho nên gọi là chân tâm. Hiểu biết một cách chính xác, hiểu biết một cách rõ ràng rồi, cái đó gọi là chân tâm. Tiếng Pháp dịch là lex infini, nghĩa là có biết bằng tánh thể. Có biết bằng tánh thể là có biết đã đứng đắn, có biết đã rõ ràng. Còn cái tâm thứ ba nữa gọi là bản thể chân tâm. Bản thể chân tâm mà từ trước nay quý Phật tử thường làm hai cái chân tâm này, cái chân tâm và cái bản thể chân tâm khác nhau. Thế mà chúng ta cứ làm. Vì thế hôm nay phẩm đề và đặc đa này chúng tôi sẽ giảng rõ điều đó. Hơi khó một chút, quý Phật tử ráng nghe nha. Và nếu quý Phật tử nào nghe không rõ sao về mở băng qua Hòa Thượng Thượng Tọa Thiện Phước sẽ thu băng về nằm nghe cho nhiều lần để mà nghe cho kỹ. Cái tâm thứ ba gọi là bản thể chân tâm mà tiếng Pháp dịch là Le Silamang Essang Chien De Lake Anfini. Le Silamang Essang Chien De Lake Anfini có là những nguyên tố của tinh thể, mà trong đó có một chữ đặc biệt mà ai là những người lớn tuổi hôm nay 50-60 học tiếng Pháp sẽ biết chữ Essang Chien. Essang như vậy là cái xe quý vị chạy đi chạy bằng gì? Chạy bằng Essang, mà chúng ta nói nôm na tiếng Việt gọi là sen, kêu chữ sen ở trong gọn cho nó đúng là chữ Essang. Essang là cái tinh thể. Thế thì muốn lấy Essang thì phải lấy gì? Phải lấy những cái quặng ra, phải lấy đá ra, phải lấy tất cả những cái dơ ra, rồi mới lấy cái dầu thô, lấy ra cái dầu thô có đã. Lấy dầu thô rồi làm gì? Phải lọc ra, lấy máy lọc ra cái dầu hôi nữa. Lấy được cái dầu thô, lấy được dầu hôi rồi á thì mới lấy được cái xăng của nó. Tức là cái xăng là cái tính thể đặc biệt, rặn hết tất cả những bợn nhơ, sạn, sỏi, đá, những là dầu thô, dầu cạn hay là dầu hôi rồi á thì nó còn lại cái tinh đó gọi là xăng. Không? Như vậy là cái xăng đó có hay không? Để cho quý vị dễ hiểu, có xăng không? Nhưng mà cái xăng đó để không còn cạn nữa, không còn lên bẳng nữa. Vì thế cái nó gọi là Le Silamang Essang Chien De Lake Infini, có nghĩa là cái bản thể chân tâm của chúng ta nó giống như essang, nó rõ hơn nó nhiều vậy, nghĩa là giống như sen chạy vậy, để nó không lên cáo bẳng nữa. Thế thì mỗi người đã tự gạn lọc hết những cái cáo bẳng rồi, chỉ còn lại cái đó gọi là essang, cái đó gọi là bản thể chân tâm. Do đó mà khi ông Lê Văn Định, tức là pháp danh Chương An, sau khi ngộ đạo rồi, ông hối tiếc tất cả việc làm từ trước không, ghét Phật Pháp, ghét mấy ông thầy, ghét mấy bờ vải, đánh mắng chửi bới gì đó thì mặc kệ. Nhưng mà khi ông hối tỉnh rồi thì sao? Ông trở thành một Phật tử thuần thành, mà đem tất cả những sức lực tài năng của ông để mà tùy duyên, để mà quá độ chúng sanh, để giúp đỡ cho chúng sanh sau này. Mà hôm nay tất cả Việt Nam có tất cả các trường, có cả các thầy, đó là do ông Chương An góp phần ông Lê Đình Thám mở các trường đào tạo tăng tài. Nhưng mà từ một người ác cho đến một người thiện có xa không? Không xa, chỉ có trong nháy mắt thôi. Chỉ có trong nháy mắt thôi. Giờ trước rất ác mà giờ sau thì sao? Giờ sau rất thiện, rất tốt. Mà từ chỗ thiện đó mà nuôi dưỡng mãi thì thành Phật cái gì? Vì thế cái phẩm đề và đặc đa này quý vị nghe như thế rồi khỏi còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa cả. Trong này còn có cả long nữ 8 tuổi thành chánh giác, mà tức là con có vua rồng, trong phẩm đề và đặc đa này. Cho nên khi mà long nữ thành chánh giác rồi thì ai thắc mắc? Ông Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là người có trí tuệ bậc nhất trong hàng tiểu thừa, thì ê, còn ghê mà làm sao thành Phật. Phật còn phải vô lượng vô số kiếp tu hành cái chưa thành Phật, công đức vô lượng vô biên kia chưa thành Phật. Một con gái mới 8 tuổi là lười vặt, con có vua rồng nó còn bị nam thứ là không làm Phật được, không làm ma vương được, không làm vua chúng luôn thánh vương được, có những thứ xấu xa như thế mà làm sao thành Phật. Phải không? Quý vị đọc kinh từ trước nay nhớ câu đó không? Làm sao thành Phật được? Thế thì lòng nữ nói gì? Đem dâng sổ chuỗi dâng cho Đức Thế Tôn. Không nói gì cả, không trả lời câu hỏi của Xá Lợi Phất mà lại dâng một sâu chuỗi ngọc cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có nhận không? Đức Thế Tôn liền nhận. Liền nhận rồi sao? Cái việc thành Phật tu, Đức Thế Tôn nhận sâu chuỗi nhanh không? Nhanh. Có nhanh không? Vì chuyển lên để Đức Thế Tôn nhận liền mà. Nhưng mà còn có thời gian nha. Sâu chuỗi mà dâng cho Đức Thế Tôn vẫn còn có thời gian. Nhớ điều đó. Nhưng mà cái thành Phật chúng tôi còn nhanh hơn cái dân sâu chuỗi đó nữa kìa. Ủa? Cái thành Phật của tôi còn nhanh hơn cái dân sâu chuỗi đó kìa. Thế thì đây là phẩm Đề Bạt Đa. Và hôm nay chúng tôi xin nói rõ để cho quý vị được nghe. Và chúng tôi xin tường thuật lại những cái điều cần thiết ở trong phẩm này. Chứ còn trong đoạn kinh này thì dài quá. Tôi chỉ tóm kết thôi. Thì bây giờ, lúc bây giờ Đức Phật mới bảo các vị đệ tử, trong quá khứ vô lượng vô số kiếp ta vì cầu kinh Pháp Hoa cho nên không hề lười mỏi. Vô lượng vô số kiếp ta cầu kinh Pháp Hoa này không hề lười mỏi. Trong nhiều kiếp ta thường làm vị vua, trong nhiều kiếp ta thường làm một vị vua phát nguyện cầu đạo Bồ Đề. Trong nhiều kiếp ta đã làm vị vua rồi mà để cầu vô thượng Bồ Đề, lòng không có thối chuyển. Cầu Pháp Hoa không có thối chuyển, cầu đạo Bồ Đề không có thối chuyển. Không thối chuyển là sao? Là không hề lay động, không hề mệt mỏi. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, ta mới siêng làm việc bố thí, lòng không mới nuối tiếc một việc gì. Ta bố thí tất cả mà ta không nuối tiếc việc gì để cầu cho được kinh pháp Pháp Hoa. Dầu đó là tiền bạc, quả báu, đất đai, vợ con, tôi tớ và kẻ thân thể của ta. Nè, mở đầu của kinh phẩm này hơi chát. Là ta từ vô lượng kiếp ta đã cầu kinh Pháp Hoa này không hề lười mỏi. Trong nhiều kiếp ta phát nguyện cầu đạo Bồ Đề, lòng không có thối chuyển vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật. Ta từng làm việc bố thí, thấy lòng không nuối tiếc chút nào hết. Và không tiếc một việc gì, dẫu cho việc đó là của báo, tiền bạc, đất đai, vợ con, tôi tớ và kể cả thân thể của ta, miễn ta cầu được kinh Pháp Hoa. Chừng ấy thôi. Thế là đến đây quý vị đã nghe câu chuyện Thái tử Tu Đại Noa rồi, đúng không nè? Hôm trước quý vị có nghe và nó nhiều lần các thượng tọa đã giảng rồi, nó nghe chưa? Rõ rồi không nè? Bởi vì ngày xưa có một ông vua, ông cũng đem pháp bố thí này thực hành đúng để cầu nguyện việc của con ngài. Thì ngài cũng bố thí tất cả, nhưng mà có đặc biệt có một con voi á, là ông vua không bố thí. Ông vua nhất định không bố thí con voi đó, bởi tất cả các chiến trận thắng là nhờ con voi đó. Hãy ra trận có con voi đó là thắng ngài. Thì ông tiếc cái con voi, bố thí hết nhưng mà tiếc cái con voi này ông không bố thí. Nhưng mà đến Thái tử Tu Đại Noa một ngày đó, ngài cũng thay cho vua cha để bố thí cho dân chúng. Thì ngài đem con vua ra bố thí đi. Thì ông vua quảng hốt, không được, dầu là con của ta, nhưng mà nếu nó bố thí như thế là đất nước sẽ tiêu hoại sao? Lấy gì ra đánh giặc? Thì đất nước này sẽ tan hoại, đất nước này sẽ mất. Về thế từ trước nên ta trị vì cái muôn dân cũng nhờ con voi này. Thế mà giờ con voi Thái tử Tu Đại Noa đã đem bố thí. Thế là họp tiêu thằng lại, ông không thể vì đứa con mà không vì luật nước. Cho nên đem luật nước ra mà nói ông đài đứa con lên núi Đằng Đạt, đài Thái tử Tu Đại Noa lên núi Đằng Đạt. Khi mà đài đi thì con Tu Đại Noa có một con vợ và hai đứa con, có người vợ hai đứa con. Thì Thái tử Tu Đại Noa vâng lệnh liền. Vâng lệnh ngay, đài đi đâu thì đài, miễn là ngài làm hết lòng con ngài thì thôi. Thế thì Thái tử Tu Đại Noa ra đi cùng vợ và hai con, mới cấp cho một chiếc xe, một số áo quần. Đi ra đến giữa đường, người ta đến xin chiếc xe ông cho luôn. có chiếc xe đi lên núi, ông cho tới chiếc xe rồi. Thì hai vợ chồng con cái nó mang đồ đạc đi. Đi một khúc nữa rồi á, người ta xin luôn áo quần, ông cho luôn. Cho luôn áo quần. À, không hề tiếc nuối gì cả. Cứ lên trên núi, hai vợ chồng hái trái cây để mà ăn. À, sống cho qua ngày như thế. Thế mà hôm đó bà vợ đi, công chúa đi, đi hái trái cây thì hai đứa con ở nhà. Thì cái người bà la môn đó vào, xin hai đứa con, ông cho luôn. Cho luôn hai đứa con. Thì công chúa về thấy như vậy đau lòng quá. Con ta sinh ra mà nuôi dưỡng thế này mà ngài còn cho. Ngài cho cái gì cho ta sao mà con cũng cho. Ừ. Thì ông vẫn cho luôn hai đứa con. Đến sau bà la môn vào thử lòng ngài xin luôn mà vợ ông cho luôn. Cho luôn vợ. Ừ. Cho nên đủ biết rằng cái tinh thần cầu pháp, cầu kinh pháp qua, nó quan trọng là chỗ đó. Cho nên mở đầu không đề Bà Đạt Đa này nói rằng ta tức là Đức Thế Thế Tôn từ vô lượng kiếp chỉ cầu kinh pháp qua này, ta không hề lười mỏi, mà ta không tiếc núi nào là tiền bạc, nào là quả báo, nào đất đai, nào là vợ con, nào là tôi tớ, và kể cả thân thể của ta. Và có một kiếp nào ngài làm vua, ngài cầu kinh pháp qua mà chính hôm nay đề Bà Đạt Đa là tiên. Cho nên ta minh pháp, ta không tiếc. Cho nên có một kiếp nào đó ta làm vua và ta cầu được kinh pháp qua, thì có một vị tiên nhân tiền nói kinh diệu pháp, nếu nhờ vua không chế ý ông á, thì vua sẽ theo hầu vị tiên làm đủ mọi việc, trải qua 1000 năm hết sức siêng năng và vì trọng pháp. Là có vị tiên đến, ta sẽ nói kinh pháp qua cho. Và ngài đã làm tất cả tâu ngựa để làm ngựa cho ngài đó cởi, làm tất cả lấy cái thân của mình mà để cho cái vị tiên nó ngồi trên lưng để mà thuyết pháp cho ngài nghe nữa. Mình chịu nổi không? Ông đang ngồi đây chú cái mỏi đây chứ. Thế mà ông vua lúc đó để làm ngựa cho ông tiên nó ngồi lên cởi để nói kinh pháp. Pháp qua hầu hạ công tiên nó đủ mọi thứ, mà lúc đó ổng là vua mà cầu pháp bằng vị tiên đã nói kinh pháp qua, dân tứ sự cúng dường xong rồi lấy thân của mình để làm ghế cho vị tiên nó ngồi giảng kinh pháp qua. Thì quý vị nghe thấy chịu nổi không? Nghe hơi khác thường phải không? Phật nói như vậy là ta ngày xưa có nhà vua thở xưa đó là ai? Là ta. Và ông tiên đó là ai? Là ông Đề Bà Đạt Đà. Ông tiên đó là ai? Là Đề Bà Đạt Đa. Và ta nay thành Phật, bình thành chánh đẳng chánh giác, và nhờ vị thiện tri thức đó, trong vô lượng kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước của Phật là Thiên Đạo. Trong vô lượng kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, tức là vua trời. Nước của Phật đó là Thiên Đạo, là đạo của trời. Như vậy thì ông Đề Bà Đạt Đa này ngày trước là tiên, mà hôm nay là gì? Là em của Đức Phật, mưu phá hoại Đức Thế Tôn như thế. Nhưng mà ngài biết rằng ngày trước chính ông đó là tiên. Và ta nay thành Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Rồi trong vô lượng kiếp sau nữa, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước của Phật là Thiên Đạt. Phật Thiên Vương trú ở đời 20 tiểu kiếp. Trú ở đời này 20 tiểu kiếp. Mà quý vị nhớ một tiểu kiếp là bao nhiêu không? Một kiếp là 16.800.000 năm. Ba kiếp như vậy là một tiểu kiếp. Thì quý vị tính và cạn lại. Mà Đề Bà Đạt Đa ở đời đó, ở Phật Thiên Vương đó trú 20 tiểu kiếp như vậy. Hàng xa chúng sanh nhờ pháp màu của Phật mà đặng quả A-la-hán, hoặc phát tâm duyên giác vô thượng đạo, đặng vô sanh pháp nhẫn đến bậc thôi chuyển. Rồi Phật Thích Ca mới bảo các tỳ kheo, trong vị lai thiện nam thiện nữ nào nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà sinh lòng trong sạch kính tin, trong vô lượng vô số kiếp sau nữa, nếu các tỳ kheo và các hàng thiện nam tín nữ nào nghe đến cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà sinh lòng trong sạch và kính tin, không nghi ngờ thời những cái thiện nam tín nữ ấy không đọa vào ba đường ác. Chỉ nghe tin thôi đã không đọa vào ba đường ác rồi. Cái chỗ này chỗ quý Phật tử lưu ý, chỉ nghe mà tin cái phẩm này thôi là sau này đã không đọa vào ba đường ác rồi, được sinh sang các nước Phật, và nơi người đó sanh thường được nghe kinh diệu pháp. có nghĩa là nghe phẩm đề Phật đang là sanh lòng tin, thì đã không đọa vào ba đường ác mà được sanh sanh các nước Phật, và nơi người đó thường được nghe kinh diệu pháp liên hòa. Nếu sanh vào quả nhân thiên thì hưởng sự vui sướng tột cùng. Nó ai nghe cái phẩm này mà tin như vậy rồi á, thì sau này sẽ sinh vào cõi nhân thiên, tức là cõi trời có người, sẽ được hưởng sự vui sướng tột cùng. Nếu sanh trước mặt Phật á, thời từ qua sen mà quá sanh. Nếu gặp Đức Phật Di Lặc ra đời mà sinh ngay trước mặt Phật thì sinh từ qua sen mà quá sanh. Lúc bây giờ Bồ Tát mới tí tích, Bồ Tát tí tích, nhớ không? Bồ Tát tí tích tức là thị giả của Đức Phật đã bảo, bạch xin phép Phật đã bảo trở về nước. Lưu ý cái này, lúc đó Bồ Tát tí tích tức là thị giả của Phật đã bảo nghe được cái câu đó, là nghe Đức Phật Thích Ca vừa nói như thế, bởi vì cái phẩm hiện bảo tháp là quý Phật tử đã nghe rõ là Phật đã bảo ngồi bên, nhường cho Phật Thích Ca ngồi một bên, nhớ không? Thế là bây giờ Đức Phật Thích Ca nói như thế rồi, thì ông Bồ Tát Tí Tích này là thị giả của Đức Phật Đa Bảo, hình như buồn, bất mãn, không muốn nghe nữa. Ông xin trở về. Đi tí nữa sẽ đến đoạn này. Thì ông Bồ Tát Tí Tích thị giả của Phật Đa Bảo, bạch xin phép Phật Đa Bảo trở về nước. Đức Thích Ca mới nói làm sao? Đức là biết ý của Tí Tích. Biết ý Tí Tích. Cho nên bảo Tí Tích thế này, này thiện nam tử, hãy chờ giây lát nữa, chờ chút đi. Nó giống như mình mà có cái đám gì đó, có người đấy buồn bỏ về, nó ngồi chết ráng chút đi, ở chuyện tôi sẽ nói sao hả? Còn nghĩa là ý của anh Tí Tích này là không vừa lòng chuyện gì đó, do đó mà Tí Tích muốn bỏ về nước để Phật Đa Bảo đó không làm thị giả nữa. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói, này thiện nam tử, chờ giây lát nhé, chờ chút đi. Ở đây có Bồ Tát Văn Thù, ở đây sắp có Bồ Tát Văn Thù sắp đến, ông và Văn Thù có thể cùng nhau ra mắt và luận nói Phật pháp mà. Sẽ có Văn Thù đến nói chuyện với Tí Tích. Nghe xong rồi về chứ có muộn gì đâu. Nghe người Văn Thù nói chuyện xong rồi sẽ về. Như vậy là ý của Đức Thích Ca thì rõ ràng rằng ta không nói nhưng mà sẽ có Văn Thù nói. Nhưng mà chữ Tí Tích ở đây quý Phật tử hiểu sao không? Tí là tí rồi, tích là gì chứa, là tí tích là cái trí để chứa, để tu tập cho chúng ta, để sau này gọi là tí tích này nè. Là cái tí nó dồn chứa là do tu tập mà có. Còn Văn Thù Sư Lợi thuộc là vô sư tí, cái tí sẵn có. Thế thì cái tí tích này, cái tí mà dồn chứa này thì nó chưa tương ưng với cái Văn Thù Sư Lợi được, vì Văn Thù thuộc là vô sư tí. Cho nên bây giờ khi đó ông Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát tùy tùng ngồi trên hoa sen lớn từ nơi cung rồng Ta Kiết La trong biển lớn, tự nhiên mọc lên tụ trong hư không. Ngài Văn Thù ở trong cái hang Ta Kiết La, rồi trong biển lớn đó tự nhiên vụt lên tụ trong hư không. Đến núi Linh Thứ, từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa, từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca, rồi hỏi thăm Bồ Tát Tí Tích, rồi ngồi còn bàn hỏi thăm Bồ Tát Tí Tích, người có khỏe không, người có vui không. Hỏi thăm Bồ Tát Tí Tích. Như vậy là Văn Thù nói chuyện với Tí Tích. Ý của Phật tử muốn hiểu chỗ này như thế nào không? Tức là cái vô sư trí sẽ nói chuyện với cái Tí Tích này, có nghĩa là cái chân tánh sẽ nói chuyện với cái hợp thể ngũ uẩn này. Cái hợp thể muộn chúng ta đang chứa tất cả công đức đây gọi là Tí Tích, mà cái mà chân tánh chúng ta thì sẵn có, hiểu không nè? Bồ Tát Tí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù, hỏi như thế này: ngài qua cung rồng quá độ được bao nhiêu chúng sanh? Cái lòng Tí Tích hỏi ngài Văn Thù, ngài qua cái cung rồng đó ngài quá độ được bao nhiêu chúng sanh? Văn Thù nói: vô lượng. Nếu ngài không tin sẽ tự chứng biết. Nếu người không tin sẽ tự chứng biết. Có nghĩa là gì? Ngài không tin. Nếu như ngài lấy cái tí mà dồn chứa thì không tin được. Nhưng mà ngài tự chứng biết, ngài trở về với chân tâm, ngài sẽ thấy hết. Nếu ngài trở về cái tâm thanh tịnh rồi, ngài sẽ thấy tất cả. Mà nếu ngài còn ở trong tí tích, tức là cái đức dồn chứa này thì ngài không thể thấy được. Cho nên Văn Thù nói, nếu ngài không tin thì ngài sẽ tự chứng biết, ngài phải qua lại tự tâm của ngài, tự cái bản tâm thanh tịnh của ngài, ngài sẽ thấy tất cả. Cái thanh tịnh này hắn cũng khó nữa. Bây giờ quý vị bỏ cây kim vào trong hũ nước chứ, vào trong một thùng nước mà xem đi. Khi mà gió sóng động nước, quý vị có thấy cây kim không? Không, không bao giờ thấy cây kim cả. Nhưng mà khi nào biển lặng, nước lặng là thấy cây kim không? Thấy rõ ràng. Cho nên Ngài Văn Thù bảo Ngài Trí Tích, Ngài sẽ tự chứng biết. Nghĩa là khi nào mặt nước thanh tịnh rồi, Ngài sẽ thấy cây kim dưới đáy, đáy nước. Còn nếu Ngài không thanh tịnh thì không bao giờ thấy được cây kim dưới đáy, đáy nước cả. Cho nên tất cả chúng ta muốn thấy được thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn thành chứng quả nào đi nữa cũng phải trở về cái tâm thanh thanh tịnh. Văn Thù nói cho dứt lời thì vô số Bồ Tát ngồi qua sang từ biển vọt lên đến núi Linh Thứ. Nói chưa dứt lời thì vô số Bồ Tát từ dưới biển vọt lên đến núi Linh Lương Thứ, trụ trong hư hư không, tất cả đều do Bồ Tát Văn Thù quá độ. Nghĩa là các vị Bồ Tát là từ dưới biển vọt lên rồi đến núi Linh Thứ, trụ trong hư hư không. Chữ hư không mà hôm trước quý vị nghe trong kinh Bảo Hiện Bảo Tháp, tức là phải tâm không. Mà khi nào chúng ta chứng được cái tâm không kia thì chúng ta mới thấy được Phật Đao Bảo và Phật Thích Ca Mâu Mâu Ni, thấy không? Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới phóng hào quang phân thân đưa tất cả các vị Bồ Tát lên ngang ngang với Bảo Tháp để mà thấy Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đao Bảo. Nói xong, nhưng mà lúc đó phải như thế nào? Là dời trời người đi nơi nơi khác. Nếu ai mà dời được trời người đi nơi khác rồi sẽ thấy Phật Đao Bảo và Phật Thích Ca. Có nghĩa là không còn có tâm niệm cầu làm người để giờ sau này được giàu sang, không còn có tâm niệm cầu có trời để hưởng dục lạc nữa, thì lúc đó cái tâm thánh thiện sẽ hiện ra rõ. Nhưng mà muốn thấy như vậy, muốn chứng như vậy thì phải làm sao?